A Di Đà Phật. Xin thưa đại chúng, bữa nay chúng ta học tiếp cái phần khổ thứ 29. Đại trượng phu Bỉnh Huệ Kiếm Bát Nhã Phong Hề Kim Cang Diệm Phi Đảng Không Thôi Ngoại Đạo Tâm Tảo Hội Lạc Khước Thiên Ma Đỡm. Đây dịch là bậc đại trượng phu cầm gươm trí tuệ, gươm bát nhã sắc bén, lé ánh lửa kim cang, không những chỉ phá tan cái tâm si mê của những người ngoại đạo, mà thiên ma cũng sớm khiếp vía lui đi. Ngài Trúc Thiên dịch gọn hơn, đại trượng phu cầm kiếm huệ, ánh bát nhã hề kim cương lé, đã hay ngoại đạo bạc tâm mê, lại khiến thiên ma lùi khiếp vía. Cái đoạn này chỉ có 4 câu, nhưng mà ý nghĩa rất là sâu sắc. Hôm trước tôi có nói với các vị, khi mà ma khảo thì như thế nào, thì tôi nói là các vị học đoạn tiếp theo, các vị sẽ hiểu. Tôi nói những người mới tập tu, sơ sài chút đỉnh, cái nó ma khảo cái này, ma khảo cái kia. Cái đó không phải là ma khảo, mà cái đó là nghiệp khảo. Có thể do chúng ta vụng về quá tạo ra nghiệp, mà cũng có thể do phát tâm tu thì nghiệp của chúng ta nó cũng có lý do để biểu hiện. Đó là chuyện rất là bình thường. Nhưng mà dùng từ ma khảo là chúng ta chưa đủ. Bởi vì các vị đủ sức để ma khảo thì phải thuộc dạng là chấn nhiếp ma quân của một bậc đại trượng phu đang trên lộ trình giác ngộ, và thậm chí có thể là sắp đến bờ mé của sự chứng đắc, thì những cái việc đó mới có thể xảy ra. Chúng ta thấy lịch sử Phật giáo, trước khi Đức Phật giác ngộ vô thượng chánh đẳng chánh giác, thì ma dương ba tuần hiện với đủ loại hình thức khác nhau để khảo phá Ngài. Như vậy thấy rằng chúng ta có cái gì mà gần tới như thế chưa? Những cái người mà gọi là ma khảo chúng ta chưa đủ, mà tôi nói là chúng ta còn sống trong dòng ma, là con dân của ma, dưới sự quản lý của ma. Các vị đừng nghĩ là ma là chuyện ghê tởm. Trong dục giới này thì không có một chúng sinh nào vượt ngoài chi phối và quản lý của trời Phạm Thiên hết á. Cái việc các chúng ma hoành hành là chúng ta có cái nguyện vọng hay là sự tu tập nó vượt qua ngoài tam giới kìa. Thì lúc đó chúng ta mới nghĩ đến cái điều đó. Cho nên bất cứ những sự khó khăn và thách thức trong việc tu tập, mình phải nhìn lại chính mình nhiều hơn. Có những người tu cái kiểu cách mà gì đó làm cho chướng mắt thiên hạ, thiên hạ khó chịu. Thiên hạ khó chịu cái họ tìm cách chọc phá mình, cái mình nói là ma khảo tôi. Cái đó là cũng do nghiệp của chúng ta nhiều hơn. Cho nên phải để ý. Trở lại vấn đề này, là một bậc đại trượng phu cầm kiếm trí tuệ, mà kiếm trí tuệ đây là kiếm bát nhã. Cái từ bát nhã là từ rất thường dùng trong kinh điển Đại Thừa. Với trí tuệ bát nhã thì không có cái gì để gọi là chướng ngại. Cho nên Bồ Tát Văn Thù là cầm gươm trí tuệ. Gươm đó có thể chặt đứt tất cả các phiền não. Bởi vì Ngài Văn Thù là tượng trưng cho căn bản trí mà. Có trí tuệ là không có gì để chướng ngại. Và một người đạt được trí tuệ thì lúc đó không có lý do để nói thiện ác tốt xấu. Cái người hành đạo của trí tuệ, họ không lệ thuộc vào bất cứ hình thức nào. Họ chỉ là người tùy duyên quá độ. Bởi vì chúng ta thông thường mình chỉ có một pháp thôi. Hoặc là người đó bản tính hiền lương, hoặc là người đó bản tính hung dữ, hoặc người đó trầm ngâm, hay là cái pháp dạy chúng ta thường thường là gì? Chỉ có pháp mình chúng ta tu tịnh độ thì dạy khuyên người niệm Phật, tu thiền thì khuyên người nên buông bỏ phiền não để giữ chánh niệm, vân vân. Còn tu mật thì khuyên trì chú. Thật ra khi cái người có trí tuệ bát nhã thì thiền hay mật hay tịnh hay tất cả các pháp môn đều là phương tiện. Vì vậy, giới trí tuệ bát nhã nhìn thấy cái người đó cần mật thì truyền mật, mà cần tịnh truyền tịnh, cần thiền truyền thiền. Người đó cần hét là hét, mà người đó cần từ bi là từ bi, người đó cần khóc là khóc. Giới trí tuệ bát nhã là không lệ thuộc vào hình thức nào. và không có lý do để gọi là đối tượng đó là ai. Sang hèn cao thấp khôn dại đều không là vấn đề. Mỗi một đối tượng chúng sinh đối với người có trí tuệ đầy đủ phương tiện để mà chia sẻ hết á. Người có trí tuệ bát nhã rồi thì không còn ngại bất cứ cái điều gì. Vì vậy đối với thiên ma cũng không là vấn đề, mà ngoại đạo cũng không là vấn đề. Và thật sự người có trí tuệ bát nhã thì cũng không hẳn cần thiết là với danh nghĩa nào, nội đạo, ngoại đạo gì đó không là quan trọng. Các vị thấy không? Trong 52 vị đại thiện tri thức của trong phẩm nhập pháp giới kinh Hoa Nghiêm, các vị thấy có một hình thức nào nhất định cho những vị thiện tri thức để mà thiện tài đồng tử cầu đạo không? Không, không có một hình thức nào nhất định đó. Có thể là một bậc tỳ kheo, cũng có thể là một nữ cư sĩ, cũng có thể là một thiền trưởng, cũng có thể là một nhà vua, cũng có thể là một kỹ nữ, cũng có thể là một tay giang hồ, cũng có thể là một cái vị gì đó ngoại đạo. Nói chung không nhất thiết là hình thức nào. Vì vậy dưới mắt của người trí tuệ là không có khoảng cách của chúng sinh. Các vị sẽ thấy cái này trong phần tiếp theo, khi chúng ta học sẽ thấy cái chỗ tuyệt vời này. Vì vậy tâm của các vị càng bớt chướng ngại về điều đó chừng nào thì các vị mới thấy là càng tiến sâu với đạo chừng đó. Các vị càng ngăn ngại chừng nào thì các vị càng ngăn cách xa với đạo. Chúng ta chỉ ngăn ngại khi ban đầu chúng ta thực tập tu, cần tránh duyên cho sự tu hành, điều đó là phương tiện các vị cần. Nhưng mà các vị để đạt với mục đích của sự giác ngộ thì các vị càng tiến sâu vào trong mọi lĩnh vực để càng thấy rằng cái khả năng chứng đắc mình như thế nào thì người đó sống với trí tuệ bát nhã sẽ làm được. Các vị thấy những người thấy đạo là bắt đầu họ rời chuyện tu. Khi mà đạt được đạo rồi thì trong thập mục ngu đồ bức hình thứ 10 là gì? Thổng tay vào chợ. Tới đó là như vậy. Con người tu mà không còn dựa vào các hình thức nữa đó là người ta đã vượt trên rồi. Chứ không phải là người ta lười biếng. Mình không ứng dụng tu hành là mình lười biếng. Còn những người mà vượt trên rồi đó thì họ không lệ thuộc vào tướng ngồi, tướng tu, tướng gì hết trơn rồi. Và họ cũng không cần thiết cái sự khen chê. Cho nên người cầm gươm trí tuệ trong tay có nghĩa là người đã đạt được trí tuệ bát nhã rồi thì không có gì chướng đạo hết á. Bình thường còn giữ hình thức này, giữ hình thức kia, kèm kẹp cái nọ, phòng ngự cái kia là vì tâm chúng ta còn yếu. Những người mà khi đạt được mục đích tu hành rồi, người ta không có bận lòng với tất cả những chuyện gì. Sống bình thường nhưng mà rất là tuyệt vời. Không những chỉ phá tan cái tâm si mê của ngoại đạo mà thiên ma cũng khiếp vía lui đi. Bởi vì người này đã vượt ra ngoài tam giới rồi. Vượt ra ngoài sự ràng buộc của ma vương rồi. Không còn cái gì để gọi là ngăn ngại nữa hết. Vì vậy cái chữ trí tuệ bát nhã là một điều rất quan trọng. Làm sao đạt được cái trí tuệ này? Để có được trí tuệ này là người đó phải tu tập theo vô ngã để đạt được tánh không. Cho nên người nào bản ngã vì danh vì lợi ràng buộc chắc chắn rằng càng che đậy trí tuệ bát nhã. Người có trí tuệ bát nhã là phải buông xả. Đó là một sự đánh đổi giữa cái sự mà ràng buộc của các pháp thế gian và những cái pháp xuất thế. Cho nên người khi đạt được trí tuệ bát nhã rồi sẽ thông dong tự tại. Thành bại được mất là cái gì? Trong Bát Nhã Tâm Kinh cái lời dẫn nhập làm sao? Chiếu kiến ngũ uẩn giai không là trí tuệ bát nhã chứ ở đâu ra? Phải có trí tuệ bát nhã mới thấy được rằng thực thể của năm uẩn là không thực. Nó chỉ là phương tiện tạm nương gá để tồn tại, để hành đạo, để làm một cái gì đó. Bậc trượng phu ở đây là để chỉ cho cái người tu thăng tiến trên lộ trình giác ngộ của các bậc Bồ Tát. Những người có bản lĩnh tu hành, chứ không phải là trượng phu là để chỉ cho nam giới. Trượng phu không có lệ thuộc vào nam hay nữ. Người đại trượng phu là những con người mà gọi là đi trên lộ trình của giác ngộ. Chấp nhận từ bỏ tất cả những điều mà người thế gian không dễ dàng từ bỏ. Vậy thì người tu cũng vậy, xét mình dính mắc ràng buộc cái gì và tự tại với cái đó. phải có trí tuệ bát nhã xoay thấu một chút, thì chúng ta thấy sự buông bỏ mọi thứ rất nhẹ nhàng. Từ những lời hỉ nộ ái ố, hay là từ những cái chuyện mà gọi là nhu cầu của vật chất thông thường, nếu có một chút bát nhã trí tuệ soi vào, sống rất là thanh thản. Nhưng mà phàm tâm chen vào là không thanh thản. Ví dụ bây giờ nè, mình sống chung với một người trong phòng, họ sắm được chiếc điện thoại tốt, hay là họ mua được chiếc xe tốt, hay là họ có một cái laptop tốt, mình có một cách cùi bắp hay là hoặc là không có, giống như vậy, lúc đó tâm mình cái gì? Thấy người ta có, lòng mình muốn có, hoặc là mình không có, mình bị mặc cảm. Cái này là không phải của trí tuệ nha. Còn cái người có được thì cảm thấy rằng ở trong phòng này mình là người gọi là có điều kiện nhất, hay là thậm chí nghĩ thô hơn là mình giàu nhất phòng à. À, thế thế. Cái tâm này là của phàm phu tục tử. Nhưng mà nếu mà người vì Phật sự cần cái đó để làm một cái việc gì tương xứng, thì người này cần phải có là có một cách vì Phật sự. Người này không có bị cái việc mà có hay không có chi phối. Cái này là tâm của đạo. Các vị cứ xét những cái thông thường. Nếu chúng ta cảm thấy mặc cảm khi chúng ta không có điều đó, người này cảm thấy tự hào khi chúng ta có điều đó, dù mặc cảm, dù tự hào, tất cả những cái này là tâm của phàm phu tục tử, không phải những người có tu tập. Đi so đo và ganh tị, hay là đi tự hào với những chuyện mà gọi là vô thường giả tạm như thế. Cái chuyện này chuyện của thế gian. Thậm chí thế gian họ còn kiềm chế được điều đó. Còn chúng ta là những nhà tu mà đi suy tư những cái điều như vậy. Cho nên là những cái người tu mà đi là so sánh hơn kém cái này, cái kia, cái nọ, tâm như vậy không phải cái tâm của tu hành. Nếu có trí tuệ bát nhã, những cái tâm này mất hết. Và nếu người mong muốn đạt được trên lộ trình tu hành, người này sẽ không bị những cái điều đó ràng buộc và chi phối. Tự con người của mình thanh thản với tất cả những điều như thế. Cái đó mới là quan trọng. Có những khi mình đâu có thấy mình lỗi trong tất cả những hành vi đó đâu. Mình thấy nó rất là bình thường. Nhưng với những người có tu tập, họ thấy ý niệm đó và biểu hiện đó là đã xa rời với đạo. Quá xa luôn rồi. Một ý niệm mà suy nghĩ về con đường thiện hay là nghĩ niệm Phật, đối với chân lý còn xa mà. Thì đừng nói là những cái suy nghĩ của phiền não như thế. Muốn có trí tuệ bát nhã là tâm phải buông bỏ và ứng dụng cái vô ngã đó. Mà vô ngã là gì? Vô ngã là làm sao mình thấy được tất cả mọi hiện tượng đối với con người mình xảy ra mọi thứ phải nhẹ lòng, phải xem thường được cái đó. Nếu các vị giỏi hơn trong sự bệnh tật hay mọi thứ, các vị cảm thấy bình thản mới đúng. Thậm chí cái bệnh đó có thể dẫn đến các vị cái chết. Dù cái chết xảy ra các vị biết rồi đó, nhưng mà các vị vẫn cảm thấy à, cái điều đó là như một quy luật mà. Thân này là có thì mất, đó là chuyện bình thường. Còn tất cả những chuyện khác như là té, là đau, là đứt tay, là thế này thế kia, quá bình thường. Phải có những cái bản lĩnh trong tất cả những việc đó. Tôi đã nói với các vị mấy chục năm về trước, hồi lúc đó tôi còn sa di, khi mà thầy tôi là có cái tục lệ mà đầu năm cúng sao đó, thì đó mình ở chùa theo thầy thì thầy làm gì mình làm đó. Tôi thì giờ không có cúng sao, ai cúng thì cái chuyện đó phục vụ cho nhu cầu tín ngưỡng quần chúng, cái đó tùy. Không sai đúng gì hết, quan trọng mục đích làm cái đó để làm cái gì á là tùy. Nếu làm cái đó để mà vì trục lợi là sai, làm cái đó vì đáp ứng nhu cầu, cái niềm tin hay là cái lòng lo lắng của quần chúng, cái đó là phương tiện, cái đó không có gì sai cả. Tôi thấy có những khi lên tiếng, có những chuyện mà không cần thiết chúng ta phải lên tiếng nhiều và lên tiếng sâu. Có những cái cần thiết mà chúng ta không để ý tới. Còn việc đó là chuyện tùy. Nếu mục đích của người đó vì trục lợi, chúng ta cần phân tích. Một vị tu sĩ không nên lấy những điều tín ngưỡng để trục lợi thế gian. Còn vì nhu cầu của quần chúng như vậy để phương tiện vào đời, cái đó không có gì có lỗi. Các bậc tổ của chúng ta cũng vậy thôi. Dùng cái câu phương tiện môn trung bất xả nhất pháp, nhưng mà tại sao không làm được những điều chúng ta nói? Cho nên trở lại vấn đề này, tôi nói với các vị là hồi lúc cúng sao đó, đó là tôi lúc đó sa di cho nên mặc hậu lam, nhưng mà lam nó tay bốn tấc hình như cũng rộng rộng vậy. Nhưng mà mình ngu mà, thế do ngu. Ta đốt đèn thì ta tự bắt trong ta đốt ra, còn mình là ngu cho nên bắt ngoài đốt vô. cho nên là cứ đốt cây ngoài vô, càng vô thì táo mình càng tới cái đèn, mình lo đốt cho nên là không có để ý. Tới chừng mà khi nó bị cháy cái là các Phật tử với họ nhao nhao nó ư táo thầy cháy kìa, thì nhìn thấy lại là bắt đầu nó cháy rồi. Thì các vị biết tôi chỉ sợ là động chúng đang làm lễ, mình phải giữ trang nghiêm. Thì khi mà tôi nghe nói như vậy, tôi nhìn tôi thấy cháy rồi, thì tôi lấy cái tay này nè, chính xác tay này luôn, tôi hốt nguyên cái đó đó, tôi nắm lại như thế này. Mà các vị biết giải đang cháy, tôi không có quýnh quán, tôi cũng không la, tôi không gì hết. Mà bây giờ mình kêu mọi người im lặng thì họ chưa chắc, cho nên mình làm sao để họ im lặng bằng cách là mình dập xong lửa thì họ im lặng thôi. Không có cách khác, tôi túm nguyên cái này, tôi nắm lại như vậy. Các vị biết giải nó cháy như bọc ly nông vậy chứ bộ. Thì nó dính hết nguyên cái lòng bàn tay tôi, nóng không? Tôi đâu phải mình đồng da sắt đâu, đúng không? Dính hết trong lòng bàn tay tôi như thế này, vô cùng nóng và đau. Nhưng mà đồng thời mình cũng thử lửa với mình luôn, tức là thử sức chịu đựng cùng mình mọi thứ thế nào. Thì khi lúc đó tôi nắm xong rồi là rất là nóng, nhưng mà tôi bình thường, tôi cảm nhận cái nóng đó trong lòng bàn tay, và tôi cũng tiếp tục tôi đốt đèn cho đến hết. Xong đó rồi một lát nó khô lại á, thì tôi chỉ lột cái miếng mà miếng vải nó dính phỏng á, tôi lột ra thôi. Rồi tôi cũng để như vậy, xong thời kinh xuống dưới là tôi ngâm giấm ngâm gì đó, chuyện đó tính sao. Như vậy thì tôi muốn nói cái gì? Có những cái hoàn cảnh ở đây, chúng ta vì mục đích chung phải làm một việc gì đó. Lúc đó tôi nhớ, nếu không lầm tôi khoảng 18 tuổi. Tập từng chút như vậy, để chi? Để mình thấy rằng con người mình khi Phật dạy vô ngã, các bậc thầy mình ứng dụng vô ngã, mà con người mình không có một chút nào cho những cái việc mà gọi là gia chạm đến bản thân, thì mình quá tầm thường. Một việc bình thường nhưng mà nó không dễ tí nào. Đó là ngay ngày tôi tốt nghiệp ra trường trung cấp, là lúc đó trường cơ bản đó, thì năm đó tôi 21 tuổi. Thì các vị biết cái ngày tốt nghiệp, thì trước đó tôi có để dành tiền mình mua được một cái chiếc áo tràng màu nâu như các vị. Mà hồi đó tôi nhớ là giải xích cát. Mà hồi đó các vị biết cái trào lưu mà khi quý thầy một cái áo hậu hay là áo tràng mà được một cái giải xoa xít gì đó là quý lắm á. Còn trước đó là toàn là KT thô thôi. Nói chung là cái tuổi còn xí sọn đó mà. Cho nên là để dành mua được quý lắm, mừng lắm các vị biết không? Không có dám mặc bất cứ cái gì. Đợi cái ngày tốt nghiệp mình mặc chiếc áo đó. Thì khi tôi mặc để đi lên chánh điện á, thì khi đi lên rồi có một cô giáo lúc trước cô dạy tôi, thì cổ là Phật tử, cho nên cổ đi chùa ngày hôm đó. Rồi cổ đốt, cổ cầm một nắm nhang cỡ khoảng 10 cây trên tay như thế này. Khi cổ gặp tôi thì do cái gặp mà do rất cận á, thì cổ gặp quý thầy là cổ có lòng cung kính cho nên cổ xá. Vì vậy khi cổ cầm mấy cây nhang trên tay đó, cổ xá luôn. Và cổ xá vậy cổ nhụi nguyên cái nhắm nhang ở trên đó dành người cáo tôi. Mà các vị biết mà giải xít mà nó đụng lửa là còn cái gì mà kỵ nữa. Thì cổ vừa xá là cổ lũi vô tôi là 7-8 lỗ trên lưng áo như đây nè. Và khi mà cổ biết là cổ đã nhụi cái nhắm nhang nó vào trong ngực tôi, cho nên là cổ hết hồn. Thì cái cảm giác đầu tiên của tôi là chiếc áo đẹp mình bị cháy rồi. Tức là ý thức mình vẫn hiểu rất rõ là như vậy. Nhưng mà tiếp theo cái sự tỉnh giác của mình theo sau cái đó, mình sẽ làm cái gì trong trạng thái tâm này? Và ngay lúc đó ý thức rất rõ bị cháy là muốn cháy, có cách gì đi chăng nữa cũng không khác hơn được. Thì tôi vẫn giữ được một cái trầm tĩnh. Tôi nói với cô là không sao đâu, cô cứ lễ Phật tiếp đi. Rồi tôi vuốt cái về xong tôi đi, mặc dầu trong lòng vẫn đau. Nó cũng có một cái gì đó, nó âm ỉ, nó đau đau tiếc tiếc chứ, nhưng mình vẫn kiềm chế được và mình không biểu hiện bất cứ điều gì để người ta phải ngại ngùng. Chúng ta không làm được những điều vĩ đại, nhưng mà những điều như thế, chúng ta xem lại trạng thái tâm của mình. Mình hãy tập buông xả và nhẹ nhàng từng bước đột biến mà không do mình tính trước. Các vị không chuẩn bị trước bất cứ một điều gì bằng sự tỉnh giác và của cái tâm của con người mình hết trơn trọi. Mình không phải là mình để chuẩn bị cái điều đó xảy ra thế, cái chuyện đó mình có chuẩn bị, nhưng còn muôn số điều nó không có chuẩn bị gì hết. Vậy học giáo pháp là phải có một cái gì đó để nó làm con người chúng ta bình an và tỉnh giác hơn. Ví dụ như lúc đó tôi thể hiện cái thái độ khó chịu, bực tức, hay là tôi nói cô ẩu tả hay thế này thế kia, thì chiếc áo tôi có lành không? Nó cũng đâu có lành lại đâu. Nhưng mà nó lại là làm hư cái tâm. Một trạng thái tâm như vậy nó đã sai quấy. Việc đó không phải mình suối người ta làm, nhưng mà vô tình như thế mình phải thể hiện cái gì? Trí tuệ bát nhã đối với một con người tu vô cùng quan trọng. Giống như trong đây dạy cầm gươm trí tuệ bên mình, soi sáng trong mọi lúc, mọi nơi, mọi hành vi, mọi ngôn ngữ. Chứ không phải là chuyện bình thường. Các vị xét lại mình đi. Một lời nói qua lại chúng ta cay thấu xương, hoặc để lòng chúng ta ngủ qua đêm và tìm câu trả lời, hoặc là đối đáp cho hả dạ thế thế, nó lại không phù hợp với người tu. Ủa, quan tình trong cuộc đời là cái gì các vị? Những lời hơn thua phải trái là gió thoảng mây bay mà. Tất cả những cái đó tại sao nó phải làm chúng ta phiền lụy như vậy? Mình hiểu được tất cả các pháp vô thường như vậy, nhưng tại sao những cái đó quá đơn giản thì tại sao không cho nó qua được trong trạng thái tâm? Chúng ta lưu mãi nó, thậm chí khuếch đại nó, tô hồng nó. Một cái câu nói đó có thể về suy nghĩ, à nó nói như vậy, nó cay cú, nó thế thế thế. Sao mình không nghĩ nó là quá ư là bình thường để mình cho qua, mà mình lại dệt thiêu để cho nó nặng nề hơn trong tâm thức mình? Cái đó là dở, không có đủ bản lĩnh. Trên cuộc đời đã phù qua rồi thì thứ gì mà quan ức phải trái được mất nó cũng không là cái vấn đề gì. Nếu chúng ta có trí tuệ bát nhã soi thấu, sống tự tại, bình thản. Người tu làm được điều đó chứ. Người tu vốn là bần thích tử mà. Các sở hữu chỉ là phương tiện chứ có cái gì là thật mình đâu. Bản thân mình còn không thật thì các sở hữu mình giữ nó để làm gì? Phải có tâm buông xả thật sự, nhẹ nhàng thật sự như thế. Và các vị có được cái tâm này, các vị tự thấy càng ngày càng mãnh liệt ở trong tâm mình, nó có một cái nội lực mà tôi hay nói với các vị gọi là tâm lực. Tâm lực nó không phải là các việc hài lòng rồi các vị không khởi tâm rồi các vị nói có tâm lực. Khi các việc hài lòng với các vị không có tâm lực đâu. Lúc nào cũng chấp nhận chọn những cái giải pháp cho chúng ta hài lòng và sống cầu an cho chính mình thì các vị không bao giờ có tâm lực được. Tâm lực nó phải xuất phát từ các vị có cái nội hàm như thế nào, ứng dụng giáo pháp thế nào, đối diện xuất cảnh thái độ chúng ta thế nào, lúc đó mới có tâm lực được. Chứ còn tìm một sự bình an để mà sống cầu an nhẹ nhàng ngày qua tháng lại, lực ở đâu ra? Chính vì cầu an như vậy cho nên chai nước cũng cãi lộn, ly cà phê cũng cãi lộn, tất cả mọi thứ như vậy. Không có tâm lực cho nên nó mới sanh ra những cái đó. Những cái công việc vặt vãnh lại đổ thừa nhau như thế. Do không có tâm lực cho nên không đủ bản lĩnh để chịu bất cứ cái điều gì. Biện giải hơn thua phải trái. Cái điều đó là tâm lực yếu đuối. Cũng giống như khi tôi dạy các vị biện hộ, các vị cãi quá nhiều. Tôi cho các vị là không có bản lĩnh. Cái người cãi để đúng sai với thầy mình không phải là người có bản lĩnh. Người đó là người yếu đuối, nhát nhúa, bởi vì sợ chịu trách nhiệm. Nó nhằm biểu hiện cái đó mà tôi hay nói với đại chúng là cãi là cái cách của những con người yếu đuối và nhát nhúa. Người có tâm lực họ bình thản, việc đó họ chấp nhận cái gì đó không là vấn đề. Cái này nó đòi hỏi cái sự nỗ lực của mỗi con người. Không đơn giản. Tu thì chúng ta cạo đầu, đầu tròn áo vuông giống như nhau như thế. Nhưng mà cái tâm lực của mỗi con người nó khác nhau. Càng cãi chừng nào người đó rất khó thành công, nội lực kém. Tiếp theo, chấn pháp lôi, kích pháp cổ, bố từ vân hề sái cam lồ, long tượng xúc đạp nhuận vô biên, tam thừa ngũ tánh giai tỉnh ngộ. Nổi tiếng sấm pháp, đánh trống pháp, ban bố mây từ rưới cam lồ, hàng long tượng gặp mưa pháp, được thấm nhuận lợi lạc, hàng tam thừa cùng ngũ tánh chúng sanh đều tỉnh ngộ. Cái này tiếp theo ý trước hành Như Lai sự đó. Ngài Trúc Thiên ở đây ngài dịch là nổi pháp lôi, đánh pháp cổ, bủa mây từ hề rưới cam lộ, voi rồng dẫm bước nhuận ân sâu, năm tánh ba thừa đều tỉnh ngộ. Tức là chúng ta làm những cái việc của Như Lai, khi thành tựu pháp rồi chúng ta sẽ làm như vậy. Cái câu mà chấn pháp lôi, kích pháp cổ đó, nổi tiếng sấm pháp, đánh trống pháp. Cái này là gì? Cái người tuyên dương giáo pháp, mà tuyên dương giáo pháp theo dạng giác ngộ. Thấu đạt được rồi mới tuyên dương giáo pháp. Thì làm như vậy mới gọi là nổi tiếng sấm pháp hay là đánh trống pháp. Những cái này nó giống như tiếng rống của sư tử, của Đức Như Lai. Ban bố mây từ rưới cam lộ, tức là lòng từ bi trải khắp các muôn nơi, cho mọi người được thấm nhuần, tươi mát nhẹ nhàng như là rưới cam lộ. Cam lộ là sương ngọt. Cái bình tịnh thủy của Bồ Tát Quan Thế Âm được tượng trưng cho bình nước cam lộ, tức là nước ngọt, nước mát, nước từ. Ở đây là Tường Vân. Chùa Tường Vân thì tôi lấy cái ý trong cái bài mà Tán Lư Hương: tỳ xứ kiết Tường Vân, thành ý phương ân, chư Phật hiện toàn thân. Thì chữ Tường Vân mang cái nghĩa là án mây lành, bằng cái lòng từ để trang trải khắp muôn nơi, để chia sẻ với tất cả mọi người, mọi thân phận chúng sinh. Cái chùa này hàng trăm năm có tên là chùa Long Khánh, nhưng mà tôi thấy cái chữ Long Khánh, một là nó trùng quá nhiều, với hai nữa nó như một cái địa danh gì đó, chứ nó không mang cái nghĩa gì trong Phật Pháp. Cho nên là tôi quyết định xin để đổi lại thành Tường Vân. Thì ở đây những cái người đạt pháp rồi thì họ sẽ đi ban rải chánh pháp. Những người đệ tử đầu tiên của Đức Phật sau khi giác ngộ rồi, Đức Phật cũng khuyến khích là khuyên mỗi người đi một ngã. Vì lúc đó không thể đi thành một tăng đoàn được, đâu có nhiều người đâu. Cho nên Đức Phật khuyến khích tất cả các hàng đệ tử của mình là mỗi người đi một nẻo để tuyên dương giáo pháp. Thì ở đây Phật giáo của chúng ta trước kia đó, khi mà Giáo hội Phật giáo Việt Nam chưa thành lập, thì lúc đó Phật giáo vẫn hoạt động một cách tốt đẹp nhịp nhàng theo từng các cái vùng miền khác nhau. Nhưng mà Hòa Thượng Diện Trưởng Thiện Hoa có mở cái lớp Như Lai Sứ Giả để dạy cho những người bây giờ gọi là giảng sư để đi tuyên dương giáo pháp. Sứ giả là một con người mang thông điệp của Đức Phật đi truyền bá đến tất cả mọi người, những người giác ngộ giáo pháp để nắm được chân lý rồi đem trang trải khắp muôn nơi. Và các hàng long tượng gặp mưa pháp được thấm nhuần lợi lạc. Hàng long tượng như cỡ ngài Huệ Năng rồi đó, chỉ rằng một nghe là ngàn ngộ là như vậy. Những con người mà khi nghe được giáo pháp một lần là ngộ. Ngày xưa các bậc thánh đệ tử của Đức Phật như ngài Xá Lợi Phất hay một Kiền Liên, nghe chỉ có một bài kệ của một vị tỳ kheo khác truyền đạt thôi mà đó, có sự giác ngộ và về dám từ bỏ con đường tu tập của mình để theo Đức Phật. Có phải không? Ngài Xá Lợi Phất khi đi trên đường mới gặp ngài Asaji là Mã Thắng, là hàng tỳ kheo của Đức Phật, thì nể phục với cái oai nghi và cái phong thái của một con người xuất gia thanh thoát điềm đạm tự tại như thế. Cho nên là tò mò theo mới hỏi các vị này là thầy ngài là ai, ngài học được pháp gì này kia cái nào, mà tại sao là ngài thể hiện được một cái phong thái thanh nhàn giải thoát tự tại như thế. Cái vị này chỉ nghe bốn câu kệ thôi: chư pháp tùng duyên sanh, diệt phục tùng duyên diệt, ngã Phật đại sa môn, thường tác như thị thuyết. Tức là các pháp từ duyên sanh, các pháp cũng do duyên mà diệt, thầy tôi là bậc đại sa môn, thường nói như thế. Vậy thì các vị thấy chỉ cần bốn câu này thôi, ngài Xá Lợi Phất tỏ ngộ liền. Cái đó gọi là gì? Long tượng gặp mưa pháp thấm nhuần lợi lạc đó. Còn ở đây chúng ta phải long tượng không? Hả? Nghe cái bằng hết vị này tới vị kia, hết buổi này tới buổi kia, nghe mà còn không lọt lỗ tai nữa mà lông cái gì? Cái đó lông ốc á. Nghe quá nó lông ốc á. Chứ hàng long tượng là như vậy á. Các vị nên nhớ, long tượng là một nghe ngàn ngộ. Long tượng là chỉ cho cái hàng pháp khí đại thừa, những hàng căn trí cao. Cho nên giáo pháp đôi khi nghe lặp đi lặp lại, lặp đi lặp lại để hiểu thôi chứ không phải là để ngộ, đúng không? Phần lớn cố nghe để hiểu một vấn đề, hiểu là đã khó rồi chứ đừng nói ngộ. Còn người ngộ không thông qua hiểu. Một cái lời nói đó là nó đã xoay thấu tận tâm can, nó tỏa sáng trong lòng, chứ không phải là để hiểu. Hiểu là suy tư để hiểu, còn người ngộ là nghe qua là tỏa sáng liền. Nó giống như ngay cái mạch nước ngầm mà gọi là chúng ta khoan trúng cái nó bật nước lên như vậy. Điện là đụng vô là giật liền, chứ không phải điện đụng vô cái điện là giật ngang rồi nó mới từ từ nó giật, không phải vậy. Điện đụng vô là giật liền, mạch nước đụng vào là phúng lên liền. Giống như cái bọc ly nông chúng ta đựng nước vậy đó, chúng ta lấy kim chúng ta chích ở đâu là nó xịt nước nó liền vậy đó. Tức là nó sẵn sàng như thế đó, chứ nó không phải là bằng cái ngẫm nghĩ thấm từ từ. Các bậc long tưởng là như vậy mà. Hàng tam thừa ngũ tánh, chúng sinh đều tỏ ngộ. Tỏ ngộ là giác ngộ cuối cùng. Tam thừa vẫn là phương tiện mà. Theo kinh Pháp Hoa, Đức Phật phương tiện để dẫn dắt hàng tam thừa quay về nhất thừa. Hàng tam thừa Thanh Văn, Duyên Giác, Bồ Tát để phương tiện bằng xe dê, xe hưu và xe trâu. Hàng tam thừa này đang đi trên cái lộ trình của phương tiện là hóa thành thôi, mục đích là bảo sở. Cũng vậy, tam thừa là phương tiện thôi, Phật thừa là cứu cánh. Vì vậy phải tỏ ngộ được tri kiến Phật thì mới hoàn thành sứ mạng tu hành. Hàng tam thừa hay là hàng ngũ tánh thì cái này nó cũng chung cái ý đó, nhưng mà nó bao gồm cả hàng phàm phu và ngoại đạo nữa thì nó trở thành ngũ tánh. Ngũ tánh nó bao gồm hàng vô tánh là hàng phàm phu, dường như không có nhiều thiện căn. Hàng ngoại đạo tánh là hạt giống của cái mà nó chệch với con đường của Phật Pháp. Rồi mấy hàng Thanh Văn, Duyên Giác, Bồ Tát. Rồi hàng bất định tánh nữa. Vô tánh nè, ngoại đạo tánh nè, bất định tánh nè, Duyên Giác tánh, Thanh Văn tánh, Bồ Tát tánh. Thì trong Thanh Văn nó bao gồm cả nghĩa nhị thừa đó. Thì đây bất định tánh là một chúng sinh đó, nó có cái hạt giống của các bậc thánh, mà nó cũng là có cái nhân tố của phàm phu. Còn hàng vô chủng tánh hay là vô tánh là hàng chúng sinh còn căn cơ trí kém. Thì những cái người này đều được nhờ cái pháp này mà đều tỏ ngộ, đi theo con đường giáo hóa của Như Lai là vậy. Mục đích cuối cùng của Phật Pháp là phải đưa người đến giác ngộ. Kinh Pháp Hoa nói Đức Phật ra đời là sự nhân duyên lớn là gì? Khai thị chúng sinh ngộ nhập Phật tri kiến. Mục đích là họ phải thấy được tánh, phải thấy được đạo, phải đạt được mục đích giác ngộ cuối cùng. Cái đó mới là cái mục đích của Phật Pháp. Tiếp theo cái đoạn nữa là cái này theo chia của Ngài Trúc Thiên là Ngài chia tới cái đoạn là vô trụ niết bàn. Tiết sơn phì nhị cánh vô tạp, thừng sức đề hồ ngã thường nạp, nhất tánh viên thông nhất thiết tánh, nhất pháp biến hàm nhất thiết pháp, nhất nguyệt phổ hiện nhất thiết thủy, nhất thiết thủy nguyệt nhất nguyệt nhiếp, chư Phật pháp thân nhập ngã tánh, ngã tánh đồng cộng Như Lai hiệp. Này hơi bị khó à nha. Cỏ tiết sơn màu mỡ lại không tạp, chỉ thuần tiết ra chất sữa đề hồ mà ta thường dùng. Một tánh tròn suốt tất cả tánh, một pháp bao hàm tất cả pháp, một trăng hiện khắp tất cả sông, tất cả ao hồ một trăng đều xoay hết. Các pháp thân Phật vào tánh ta cùng hợp với Như Lai. Cỏ tuyết sơn màu mỡ lại không tạp, thì cái bản dịch này nó dịch chưa có phản ánh đúng với cái nội dung của câu này. Bản dịch của Ngài Trúc Thiên thì chính xác hơn. Cỏ phì nhị đơm rồng đỉnh tuyết, vị đề hồ ta từng nếm biết, một tánh viên thông muôn tánh hợp, một pháp bao gồm muôn pháp hết, một trăng hiện khắp tất cả nước, tất cả trăng nước một trăng nhiếp, chư pháp thân Phật vào tánh ta cùng với Như Lai hiệp. Cái đoạn này diễn tả về triết lý của Kinh Hoa Nghiêm. Trong cái đoạn đầu tiên là cỏ tuyết sơn màu mỡ lại không tạp, cái bản dịch là cỏ phì nhị đơm rồng đỉnh tuyết. Thì ở đây chúng ta thấy rằng cái chữ phì nhị là để chỉ cho một loại cỏ ở trên núi tuyết á. Chúng ta giữ được chỉ phì nhị chứ không phải là cỏ tuyết sơn. Tức là cỏ phì nhị là một cái tên của một loại cỏ này ở trên đỉnh núi tuyết. Thì cỏ này dành thuần cho một cái loại đại ngưu vương, tức là một loài trâu đó ăn thuần là cỏ này, cho nên là nó tiết ra một cái chất gọi là chất đề hồ. Thì ở đây mang cái nghĩa truyền thuyết hay là một cái lịch sử hay là một cái sự thật gì đó chúng ta không biết. Nhưng đại khái trong nội dung của cái câu này mới nói rằng là chỉ có những loài trâu như vậy, ăn loại cỏ như vậy mới có đề hồ như thế như thế. Thì cái nghĩa của nó để chỉ cái gì? Cỏ nó chỉ giống như chánh pháp của Đức Phật vậy đó. Còn loài trâu đó giống như một cái người đại căn cơ, đại trí huệ. Người đó có tâm trí lớn tiếp thu, thì người đó mới có thể đánh pháp cổ, thổi pháp loa. Người đó mới có thể đánh trống pháp, vang tiếng pháp. Cỏ phì nhị là nghĩa như thế. Ở đây dẫn một cái hình ảnh để chúng ta nói lên cái nghĩa của bậc đại trượng phu hay những con người có chí lớn. Khi tiếp thu giáo pháp của Đức Phật sẽ sản sinh ra những cái giáo pháp tuyệt vời để giúp cho những cái người khác tiếp nhận được thấm nhận, cũng như chất đề hồ được sản sinh ra từ những loại cỏ này và loại trâu này để các cái người khác hưởng dùng mà được lợi lạc vậy đó. Nghĩa nó như thế. Nhưng mà một tánh tròn sáng tất cả tánh, một pháp bao hàm tất cả pháp, một trăng hiện khắp tất cả sông, tất cả ao hồ, một trăng đều xoay hết các pháp thân Phật vào tánh ta, tánh ta cùng hợp với tánh Như Lai. Nguyên đoạn này vô cùng khó. Cả cái tư tưởng triết lý Hoa Nghiêm dường như dồn hết trong này. Nếu người không thấu đạt được triết lý Hoa Nghiêm thì không nói đến cái này. Cái quan điểm một là tất cả là một là xuất hiện từ Kinh Hoa Nghiêm. Kinh Hoa Nghiêm đưa ra học thuyết trùng trùng duyên khởi và đưa ra bốn phạm trù về sự lý lý sự. Thấy cái này chúng ta phải hiểu tại sao bốn cái phạm trù đó đưa ra là tứ vô ngại pháp giới. Tức là bốn phạm trù vô ngại này chúng ta phải hiểu tại sao triết lý Hoa Nghiêm có thể thuyết minh được điều đó. Mà điều này là những nhà vũ trụ học phải cúi đầu. Hoa Nghiêm đưa ra tất cả các pháp là do tâm tạo, nhược nhân dục liễu tri, tam thế nhất thiết Phật ưng quán, pháp giới tánh nhất thiết di tâm tạo. Nhất thiết di tâm tạo là mang cái nghĩa của chân không diệu hữu, chứ không phải là mang cái nghĩa của một di tâm học thuần tí. Các vị nên nhớ cái này rất là quan trọng để chúng ta tìm hiểu. Chúng ta phải hiểu cái câu duy tâm tạo chứ. Duy tâm tạo có phải là duy tâm học không? Duy tân học mang cái nghĩa thuần tí như một loại vô hình có năng lực thần thánh. Ở đây duy tâm không mang cái nghĩa đó. Duy tâm mang nghĩa từ trên một bản thể, nó có thể sinh ra muôn pháp. Nó mang cái nghĩa là bản lai vô nhất vật, hữu hoa hữu nguyệt hữu lâu đài. Khi đọc về Kinh Hoa Nghiêm, chúng ta hiểu về bốn cái phạm trù là tứ vô ngại pháp giới, thì chúng ta sẽ hiểu được cái đoạn này Ngài Huyền Giác nói lên ý gì. Phải nói là thấu ngộ được cái kinh. Nên là tôi nói với các vị, trong cái tác phẩm này bao gồm thiền giáo song hành, biểu hiện sự chứng đắc của mình và sự thấu tỏ được chân lý giáo pháp của Đức Phật thông qua kinh luận một cách rất là sáng tỏ. Ngài diễn dịch lại rất là minh bạch. Tứ vô ngại pháp giới của Kinh Hoa Nghiêm: một là sự vô ngại, hai là lý vô ngại, ba là lý sự vô ngại, và bốn là sự sự vô ngại. Phải nói là giáo lý Hoa Nghiêm đưa ra cái quan điểm này, và đó là phản ánh về chân thật về vũ trụ và chân thật về nguồn cội của tất cả muôn pháp. Lý vô ngại là để chỉ về mặt bản thể là không có gì ngăn ngại nhau. Cũng như ánh sáng của bao nhiêu bóng đèn trong phòng này có gì ngăn ngại nhau không? Có ánh sáng của đèn nào mà chói ánh sáng đèn nào không? Không có. Mang lý vô ngại là vậy. Từ trên bản thể thực đó, nó không có một cái gì để ngăn ngại hết. Đó gọi là lý vô ngại. Sự vô ngại là gì? Là trên nền tảng bản thể đó hiển thị tất cả muôn pháp. Muôn pháp nó có cái khác biệt nhau về trên mặt hiện tượng, nhưng bản thể vốn đồng. Xin thưa, ta và cái micro này giống hay khác? Giống hay khác? Khác. Nhưng mà tôi hỏi các vị, cái chất của Mitro này có trong ta không? Hả? Ta với bông hồng giống hay khác? Nhưng mà bông hồng có trong ta không? Ta có trong bông hồng không? Ta có trong Mitro không? Triết lý Hoa Nghiêm phân tích tất cả các vấn đề không đòi hỏi kiến thức của khoa học. Từ trí tuệ Bát Nhã lưu xuất thì không có một cái gì ngăn ngại. Nhà khoa học chỉ là chứng minh lại những điều mà các bậc tổ đức từ ngàn xưa đã thuyết minh thôi. Về mặt nhãn quan của chúng ta là phàm phu nhãn, là nhục nhãn. Mitro là mitro, ly nước là ly nước, con người là con người, vật thể là vật thể. Nhưng mà dưới triết lý Hoa Nghiêm, tất cả các pháp một là tất cả là một. Nói những điều này với cái mắt phàm phu vô cùng khó hiểu, và người ta cảm thấy rằng đó là một điều vô lý. Tôi không phải là hoa hồng. Sự thật rằng hoa hồng không ngoài tôi, hoa hồng vẫn có trong tôi, và tôi vẫn có mặt trong hoa hồng. Nhất tức nhất thiết, nhất thiết tức nhất. Tất cả là một, một là tất cả. Mà các vị không nghĩ là như vậy. Chúng ta ở đây nhưng mà chúng ta có mặt trong cả vũ trụ này. Cả vũ trụ này nó có cái tính chất của con người của chúng ta. Thông qua sự sự vô ngại là vì sao? Hiện tượng giới thấy dường như khác biệt nhau nhưng mà nó tồn tại trong nhau. Cho nên trong lục tướng nó có gì? Tổng tướng, biệt tướng, đồng tướng, dị tướng, thành tướng, hoại tướng. Cái này từ triết lý Kinh Hoa Nghiêm. Thấu được một cái chuỗi này thì chúng ta mới thấu được cái nghĩa này. Tổng tướng là tướng chung mà biệt tướng là tướng riêng trong cái tổng tướng đó. Đồng tướng, dị tướng. Đồng là cùng là những tính chất đó nhưng mà trong đó nó có sự khác biệt nhau. Con mắt, tính chất của nó khác với cái miệng. Con mắt ăn thế miệng được không? Hả? Nhưng mà nó có phải đồng trên cơ thể không? Nó có những tính chất khác biệt nhau cho nên gọi là dị. Nhưng mà nó cùng là trên một cơ, cùng trên một cơ thể. Cái này đem cái cơ thể ra thí dụ như một tổng thể của vũ trụ này. Tất cả mọi sự khác biệt. Chúng ta với mặt trời, chúng ta có vối được mặt trời không? Chúng ta có đụng gì đến được mặt trời không? Nhưng mà chúng ta có tính chất mặt trời không? Và không có mặt trời chúng ta sống được không? Mà chúng ta từ đây đến mặt trời là khoảng cách bao xa? Chúng ta đâu có một sợi dây gì để liên kết với mặt trời đâu, đúng không? Không có một cầu nối nào để chúng ta nối với mặt trời hết trơn rồi á. Nhưng mà giữa chúng ta và mặt trời không có khác. Nếu không có mặt trời cũng không có sự có mặt của chúng ta. Vũ trụ là như vậy. Nhìn nhận lại cái triết lý Hoa Nghiêm, phải nói những nhà vũ trụ học chỉ biết cúi đầu thôi. Hoa Nghiêm đã đưa ra học thuyết trùng trùng duyên khởi. Nó không có là một cái gì đầu mối và không có gì là chung cuộc. Sự sự vô ngại pháp giới là như thế. Và lý sự vô ngại là gì? Là không có lý, sự không hiển thị được. Nhờ lý để hiển thị sự, và nhờ sự để biểu hiện lý. Bây giờ chúng ta làm gì để biết bóng đèn có điện? Hả? Nhờ ánh sáng. Ánh sáng đó là hiện tượng của điện. Nhờ nhìn vào bóng đèn sáng, à biết bóng đèn có điện, đụng là giật chết luôn. Nhờ hiện tượng của bóng đèn sáng mà làm chúng ta biết cái lý của trong bóng đèn nó đang dẫn điện. Và nhờ có điện đó, bóng đèn mới phát sáng. Cho nên là sự lý vô ngại. Các vị có hình dung được cái này không? Rồi cuối cùng là gì? Sự sự vô ngại pháp giới. Tức là muôn hiện tượng trong cuộc đời này trên từ một cái bản thể lưu xuất rồi thì không có gì ngại. Cà rá, dòng, dây chuyền, hoa tai, châm, tất cả mọi thứ được làm từ vàng 24. Thì thử thật rằng cái châm nó khác hoa tai, cà rá nó khác với dây chuyền, tất cả mọi thứ nó khác. Nhưng mà nó cùng gì? Cùng vàng. Nếu sự thật rằng dây chuyền có thể trở thành cà rá được không? Cà rá có thể trở thành hoa tai được không? Vậy có phải sự sự vô ngại pháp giới không? Để nói là cái gì? Con người chúng ta về mặt hiện tượng chúng ta thấy như vậy, chứ nó có mặt trong nhau, trong tất cả. Cái nhà này không phải là ta, nhưng mà sự thật ta có ngoài cái nhà này. Những cái chất của cái nhà này nó vốn có trong ta. Ta với cộng rau muống, mình với rau muống khác hay giống? Cải giống hay khác? Khác. Rau muống với cải giống hay khác? Nhưng mà trong rau muống có ta, có cải, và trong ta có rau muống, có cải không? Ta với heo giống hay khác? Ừ? Nhưng mà ta, trong ta có heo không? Có bò không? Có tép, có cá ở trong đó không? Đừng nói là khác biệt nhau. Các vị thấy triết lý của Bát Nhã là nhìn thấu tất cả ngọn nguồn của các pháp, ghi gớm như vậy. Cho nên các vị thấy một vị thiền sư Việt Nam chúng ta nói một cái câu là gì? Càn khôn tận thị mau đầu thượng. Nhật nguyệt sao? Nhật nguyệt bao hàm giới tử trung. Càn khôn tận thị mau đầu thượng là gì? Càn khôn là để chỉ cho vũ trụ này. Tận thị mau đầu thượng là gì? Nằm ở trên đầu của cái sợi lông á. Vũ trụ này mà nằm trên đầu sợi lông á. Các vị thấy cái trứng gà nó nằm trên đầu sợi lông được chưa? Vậy mà các vị này nói là càn khôn tận thị mau đầu thượng. Nhật nguyệt bao hàm giới tử trung. Cái này là triết lý Hoa Nghiêm. Một là tất cả là một. Càn khôn là vũ trụ này mà nằm ở trên cái đầu sợi lông bị lớn. Chúng ta nói đầu sợi tóc đi, thử nhổ cọng tóc chúng ra cái đầu sợi tóc bị lớn. Mà cái vũ trụ này nó nằm ở trong đầu sợi tóc như vậy. Các vị có tưởng tượng được không? Các vị tự hiểu từ vũ trụ, hành tinh hay là trái đất hay là thiên hà hay là ngân hà hay là thái dương hệ. Cái này là những cái từ ngữ về khoa học của các nhà thiên văn. Chúng ta phải hiểu đó chứ. Cái trái đất là chỉ cho thế giới chúng ta, nhưng nó là một hành tinh. Hành tinh như bao nhiêu hành tinh khác. Nếu hành tinh này tồn tại trong hệ mặt trời, cái đó gọi là thái dương hệ. Và thái dương hệ này nó là hàng tỷ trong một cái không gian như vậy. Và bao nhiêu tỷ thái dương hệ như vậy người ta cho là một thiên hà. Và cái thiên hà nằm bao quanh trái đất của chúng ta người ta gọi là ngân hà. Tức là ngân hà là cái dải thiên hà gần như trái đất của chúng ta. Mà trong cái thế giới này mỗi một thiên hà như vậy là hàng tỷ cái thái dương hệ. Mỗi thái dương hệ như vậy nó bao gồm cả hàng chục cái hành tinh. Vô thái dương hệ của chúng ta khoảng 8 hành tinh. Quả tinh, mộc tinh gì đó, thủy tinh đồ này kia, diêm vương tinh và trái đất đó. Và như vậy chúng ta thử nghĩ một cái thái dương hệ là hình dung không nổi rồi. Các nhà khoa học làm đủ cách để chúng ta lên được tới cung trăng, rồi tìm cách để là lên được tới sao Hỏa. Còn một số khác là chưa tới gì hết. Mà chúng ta thử nghĩ một thái dương hệ là hình dung không nổi rồi. Trên trái đất này có người đi cả đời chưa được tao hết trơn. Chưa ra khỏi nước Việt Nam nữa chứ đừng nói là trái đất. Vậy thì nói tới mấy điều này nó quá viển vông. Vậy thì nói đến là vũ trụ này mà nó nằm trong đầu của một sợi lông. Các vị nghĩ rằng có nói quá không? Các vị biết rằng trong vũ trụ này nó có bao nhiêu cái thiên hà? Các nhà khoa học dự tính cho đến hôm nay, tức là phản ước lượt thử thông qua cái kính Hubble thôi đó. Viễn vọng kính mới nhất Hubble đó là ta tính được khoảng là 2.000 tỷ thiên hà. Mà một thiên hà như vậy đó là hàng tỷ cái thái dương hệ này. Vậy các vị thấy cái vũ trụ này nó bị lớn. Cho nên ngày xưa những cái câu hỏi về triết học á, người ta hay đặt cái câu hỏi là thế giới này là hữu biên hay vô biên? Đức Phật có trả lời không? Đức Phật im lặng không có trả lời các cái phạm trù này. Nhưng mà con người ngày xưa vẫn suy nghĩ rồi. Thế giới này nó mênh mông quá. Các nhà hiền triết này khác với kinh thánh ngày xưa. Kinh thánh thì ngày xưa cho là bầu trời như là cái vòm chảo, mặt đất bằng như thế này, rồi chiều các thiên thần cầm đèn ra treo thế. Cái này là cách diễn dịch như một câu chuyện cổ tích cho vui. Nhưng mà thật ra trong cái quan điểm nhìn nhận của vũ trụ một ngôi sao mà chúng ta thấy được, đó là một thế giới, là một cái hành tinh. Mà sự thật hành tinh đó có thể tồn tại và nó có thể nó đã tan thành bụi rồi mà bây giờ chúng ta mới thấy. Bởi vì sao vậy? Cái vận tốc của ánh sáng á, khoảng 300.000 km trên giây, đúng không? Như vậy thì 300.000 km trên giây mà cái hành tinh của chúng ta nó có thể cách với hành tinh khác mà theo các nhà khoa học cho rằng là hàng tỷ tỷ năm ánh sáng. Vì vậy cái hành tinh đó đó nó có thể nó già và nó va chạm với nhau với hành tinh khác vậy, nó nổ ra rồi. Cái ánh sáng của nó đi một tỷ năm bây giờ chúng ta mới thấy. Nó bây giờ là nó là cát bụi trong không gian nào đó, nó để kết tụ lại thành một hành tinh mới hàng tỷ năm rồi. Mà cái vụ nổ của nó bây giờ mắt chúng ta mới thấy à? Chúng ta thấy nhưng mà không phải thấy mới đâu. Nó đã phát sáng hàng tỷ tỷ năm rồi. Mà với đường đi của ánh sáng bây giờ mắt chúng ta mới thấy. Nó, ngày xưa tôi học với thầy Trí Không, thầy cho một thí dụ rất là vui. Thầy nói giữa mình và một cái hành tinh khác, và hành tinh cách xa chúng ta thầy cho là khoảng 20 năm ánh sáng thôi, chứ thầy không có nói nhiều. Nếu mà cho một tỷ năm ánh sáng thì chúng ta không có lý do để giải thích đâu. Thầy cho trái đất chúng ta như một hành tinh khác khoảng 20 năm ánh sáng. Thì ở thế giới này có một nhà vua sanh ra được một chàng hoàng tử, và nhà vua mới đánh điện báo cho nhà vua của trái đất bên kia để nhận được lời chúc mừng. Thì nhà vua này đánh điện rằng là tôi đã sanh ra được một hoàng nam khôi ngô tướng tú thế thế. Thì bức điện tử này nó bay đi. Bay đi 20 năm sau cái hành tinh kia nó mới nhận được là à, cái hành tinh bạn bè của mình đó nó mới sanh được một chàng hoàng tử. Như thế thì hoàng tử ở bên này bắt đầu bao nhiêu tuổi rồi? Ở bên này mới nhận được cái thông tin là à, đất nước đó sanh ra chàng hoàng tử, thì chàng hoàng tử bên này đã 20 tuổi. Thì bên này mới đánh điện lại, tôi chúc mừng cho ngài nhé, à, ngài vừa hạ sanh được một hoàng tử. Thì hoàng tử bên này sao vậy? Nó đã 40 tuổi, nó bao nhiêu vợ con thê thiếp tất cả mọi thứ rồi, thậm chí nếu chết yểu ba mấy tuổi đã chết rồi. Thì bên này mới nhận được là lời chúc mừng từ cái hành tinh bên kia là à, lời chúc mừng là mới chúc mừng các vị sinh ra được một hoàng tử thế thế. Các vị hiểu cái nghĩa này không? Chỉ là 20 năm ánh sáng thôi, nó lại là như vậy. Cho nên các vấn đề khoa học là các vị không thể tưởng tượng nổi. Nhưng các vị có tin rằng, tôi muốn nói điều gì? Các nhà khoa học cho rằng vũ trụ nó khủng khiếp như vậy, tỷ tỷ thiên hà như thế, mà khởi điểm của vũ trụ này còn nhỏ hơn một nguyên tử. Các vị tin tưởng nổi không? Một nguyên tử là cái gì? Nước là một phân tử rồi, phân tử của nước là H2O rồi. Nhưng một nguyên tử thì thế nào? Một phần quá nhỏ như vậy. Mà sự thật các nhà khoa học nói là vũ trụ này từ ban đầu còn nhỏ hơn nguyên tử như thế. Các vị có hình dung được không? Vậy là nhà khoa học nói trước Phật học hay là Phật học nói trước nhà khoa học? Càn khôn tận thị mau đầu thượng trước hay là sao? Nhật nguyệt bao hàm giới tử trung, mặt trời mặt trăng này nó chỉ nằm trong cái hạt cải thôi. Như vậy chúng ta thấy lớn thì lớn như vậy mà nhỏ thì cũng không thể, không thể gì nhỏ hơn. Bởi cái nhìn của không gian vũ trụ nó là như vậy. Có cái câu là thiên thượng thiên hạ vô như Phật, nhỏ không trong mà lớn cũng không ngoài. Những cái kiến thức này chúng ta phải nắm được. Triết lý Hoa Nghiêm là một điều quá tuyệt vời. Một là tất cả là một. Cho nên là một tánh tròn sáng tất cả tánh. Bản thể của các pháp là không ngăn ngại nhau. Một pháp bao hàm tất cả pháp. Có phải triết lý Hoa Nghiêm không? Thiền sư Việt Nam có một câu gì? Thiên gian hữu thủy, thiên gian nguyệt. Vạn lý vậy? Vô vân vạn lý thiên. Ngàn sông có nước, ngàn trăng hiện. Muôn dặm không mây, muôn dặm trời. Nhớ cái câu thơ này của một vị thiền sư Việt Nam. Vậy thì thiên gian hữu thủy, thiên gian nguyệt. Một trăng hiện khắp tất cả sông. Có phải không? Ví dụ bây giờ, khi mà trời có trăng, các vị đi xuống ra cái sông Chợ Điểm ở phía sau này, các vị thấy trong lòng sông có trăng không? Rồi các vị chạy về tới Vĩnh Long, các vị đi con sông Cổ Chiên á, các vị có thấy trăng không? Rồi các vị đi qua bên tới sông Hậu, sông Cần Thơ, các vị thấy có trăng không? Như vậy, mặt trăng ở sông Cổ Chiên, mặt trăng ở Chợ Điểm, mặt trăng ở sông Hậu đó, có khác nhau không? Một trăng hiện khắp tất cả sông. Về hiện tượng là sông Cổ Chiên và sông Chợ Điểm này và sông Hậu khác không? Nhưng mà trăng hiện trong đó thì không khác. Tôi và các vị có khác, nhưng mà bản thể của tôi và các vị có khác không? Chính vì vậy, khi Ngài Huệ Năng đến thưa với Ngài Hoằng Nhẫn, khi Ngài Hoằng Nhẫn hỏi là ông đến đây để làm gì, thì Tổ Huệ Năng nói gì? Con đến đây để xin cầu làm Phật. Thì Ngài Hoằng Nhẫn mới thử cơ mà. Ngài Hoằng Nhẫn mới nói câu sao? Người mang di mội gợ như ông ở đây mà làm gì có Phật mà đi cầu. Lúc đó Ngài Huệ Năng mới nói sao? Thân thì có nam có bắc, thân hèn hạ của con với thân của hòa thượng thì vốn không đồng, nhưng mà Phật tánh thì không khác. Tổ biết đây là hạng đại căn cơ rồi, cho nên lúc đó Tổ đuổi đi xuống dưới nhà bếp kêu giả gạo để đại chúng đừng chú ý, chứ không có gì cả. Về mặt bản thể nó không có khác. Một trăng hiện khắp tất cả trăng. Trong kinh Sám Hối chúng ta đọc có một câu: nhất thân phục hiện sát trần thân, nhất nhất biến lễ sát trần Phật. Cái nghĩa một thân lại hiện tất cả thân, một lễ mà lễ khắp tất cả số Phật nhiều như vi trần. Cái triết lý Hoa Nghiêm rất là rõ ràng. Về mặt bản thể không có khác. Về hiện tiện giới, chúng ta là nam nữ, thân phận này với hình tướng khác biệt nhau. Có người hỏi sau khi Đức Phật Niết Bàn, Đức Phật đi về đâu? Cho nên có những vị đưa ra một thí dụ là sau khi củi hết lửa tắt thì lửa về đâu? Và cả pháp giới này vốn là như vậy nha các vị. Đồng nhất trên cùng một bản thể là như thế. Còn trong hiện tượng giới, dù là linh hồn, dù là thần thức, cái đó có phải hiện tượng giới không? Linh hồn và thần thức cũng là hiện tượng giới chứ gì? Và hiện tượng giới đó thì phải có nghiệp thì phải thọ sanh. Còn tất cả các vị vô sanh thì làm gì có hiện tượng giới để mà thọ sanh? Cái này tôi nói hôm nay cho các vị mơ màng. Tại vì cái đoạn này đề cập thì chúng tôi phải đề cập cho các vị. Để tư duy ra được cái đoạn này là vô cùng khó. Các vị về phải đọc lại triết lý Hoa Nghiêm. Các vị hiểu được một phần cốt lõi đó thì các vị mới hiểu được cái đoạn này. Trong cái bài sám hối của chúng ta thấy vậy á, mà vô cùng sâu sắc đó, chứ không phải là bình thường. Hằng ngày đọc hoài chẳng biết gì. Năng lễ sở lễ tánh công tịch, đọc hoài tán Phật cũng không biết gì. Nguyên đoạn này nói lên cho chân tánh, cho bản thể. Thì các vị này thực chứng được bản thể rồi. Diễn tả lại tất cả những cái cách này để chúng ta hiểu rằng là kinh diễn tả lại cái trạng thái đó, tâm chứng đó, không có khác. Chân lý là như vậy, chính xác là như vậy đó. Không dối một lời nào. Cho nên ở phía trước Ngài nói là nếu mà tôi nói dối là tôi sẽ bị cắt lưỡi trong địa ngục A Tỳ cùng kiếp. Thời người thấy tánh mới dám nói cái đó chứ. Còn chúng ta mơ màng lặp lại thì chúng ta không có dám nói. Đâu biết nó là gì đâu. Chúng ta như người mù nói là mặt trời tròn sáng. Vậy thôi. Các pháp thân Phật vào tánh ta cùng hợp với Như Lai. Bởi vì ta và Phật đó, đâu có khác nhau đâu. Trên cùng một bản thể, mười phương chư Phật cũng thế. Về mặt bản thể, ta và Phật không có khác nhau nha. Cho nên nhà thiền nói những câu này người ta xem như là một sự đại nghịch. Nhưng mà làm sao đại nghịch được? Đạo Phật tuyệt vời ở chỗ này. Và nhất là Đạo Phật Đại Thừa đã nhìn thấy rằng tất cả chúng sinh đều có Phật tánh. Đây là kinh Đại Bát Niết Bàn các vị đọc. Còn quan niệm trước là nhất thiện đề không có tánh Phật, bởi vì người này đã đoạn thiện căn. Nhưng mà Đại Bát Niết Bàn vẫn cho rằng là bất cứ một chúng sinh nào, giàu ác cỡ nào cũng là chỉ là hiện tượng giới thôi. và về mặt bản thể, sau khi đọa trả hết cái nghiệp của địa ngục, thì cũng có thể là giác ngộ được phần tánh thôi. Bản thể của chúng ta ở trên trời hay là ở dưới địa ngục đều không đổi. Ở trên bậc thánh hay là phàm đều không đổi. Nghĩa nó là như vậy mà. Cho nên ở đây là giữa ta và Đức Phật là không khác nhau về mặt bản thể. Còn về mặt hiện tượng giới thì chúng ta và Đức Phật là cách quá xa rồi. Hàng ngày mình tôn xưng Đức Phật, đưa Đức Phật lên là hàng tối cao để tôn thờ. Về mặt tín ngưỡng, về mặt tôn trọng của chúng ta là như thế. Nhưng mà Đức Phật tuyệt vời hơn ở chỗ là Đức Phật không bao giờ muốn cho chúng ta cung phụng Ngài hay là đảnh lễ Ngài như thế đâu. Phật muốn cho chúng ta thành Phật. Mục đích của Đức Phật là như vậy. Còn tôn giáo khác với quan niệm Phật giáo chúng ta. Tôn giáo là ai sư phụ để trở thành tín đồ hay là những người ngoan đạo của họ, những con dân của họ ở một cái đất nước nào đó, quan niệm đó thì tôn giáo học thì người ta lập thuyết như thế. Còn Đức Phật là không phải là muốn người ta làm tín đồ để tôn trọng hay là sùng bái mình. Các vị xem bộ phim Buddha đó, các vị thấy Anguillimala sau khi được Đức Phật giáo hóa rồi, Anguilla nguyện với Đức Phật là xin gia nhập vào tăng đoàn để tu. Anguilla nói bạch Đức Thế Tôn, Ngài cho phép con được gia nhập vào tăng đoàn. Đức Phật trả lời sao? Ta không có thu nhận ai vào trong tăng đoàn cả, mà tất cả mọi người tự nguyện gia nhập vào trong tăng đoàn của ta, chứ không phải là do ta thu nhận như thế. Câu trả lời của Đức Phật rất tuyệt vời. Ngài không có nghĩ rằng Ngài đi thu gom tín đồ hay là Ngài đi nhận người đó về để tính số lượng rằng tín đồ là bao nhiêu. Bởi vì mục đích của Ngài nó vượt ra ngoài tất cả những cái quan niệm đó rồi. Bảo thủ cố chấp. Nó không phải là như vậy. Mục đích của Đạo Phật không phải là đi chen vào ngõ hẹp với các tôn giáo để mà chinh phục tín đồ, để mình có bao nhiêu tín đồ trên thế gian này. Cái đó đi so sánh của các vấn đề tôn giáo học, người ta làm gì đó là chuyện của người ta. Nguyện vọng của Đức Phật phải nói là cao vời. Người ta cho rằng sự xuất hiện của Đức Phật nó là tuyệt vời hơn tất cả những nhà tôn giáo trong thời bấy giờ, hay là những nhà triết học trong thời bấy giờ. Bản thân Đức Phật có thể phủ nhận rất nhiều các quan điểm tư tưởng từ Kinh Vệ Đà, Kinh Bà La Môn, nhất là các vấn đề cúng bái hình thức, hoặc là con người giác ngộ, chứ không phải là đi chạy tìm những cái hình thức phù phiếm đó. Học theo Phật Pháp, chúng ta phải thấy Đạo Phật ở chỗ nào. Và tôi từng nói, nếu Đạo Phật là một tôn giáo, quan điểm triết lý của Đạo Phật là do Phật đặt ra để ràng buộc chúng ta, và ai theo Đạo Phật phải chấp nhận những cái số phận và hoàn cảnh như thế, thì tôi là người từ bỏ Đạo Phật. Nếu những điều này do Đức Phật đặt ra để ràng buộc tất cả chúng ta, thì tôi là người xin thưa, từ bỏ Đạo Phật. Tại sao chúng ta phải bị lệ thuộc vào một con người khác để ràng buộc ý thức hệ bằng một cách do người đó tự đặt khống quyền? Nhưng rất tuyệt vời, Đức Phật là con người giác ngộ, không phải là một dạng phù phép thần thánh bằng tưởng tượng. Giác ngộ được cái gì? Giác ngộ được bản thể của mình và bản thể của vũ trụ. Cái thế giới này được Đức Phật nhìn thấy giống như một cái trái chanh ở trên lòng bàn tay như vậy. Với cái nhãn quan chúng ta xoay cái trái chanh ở trên lòng bàn tay, chúng ta thấy rõ nó như thế nào, thì cả một cái vũ trụ này và mọi thứ Đức Phật như thế. Nhưng mà Đức Phật không có diễn tả lại cho chúng ta bằng lý thuyết được. Cho nên Đức Phật không có đáp ứng cho những cái tò mò của những con người là thế giới hữu biên, vô biên. Người sau khi chết rồi là còn hay mất, hay chẳng còn chẳng mất, hay là chẳng chẳng còn chẳng chẳng mất. Tất cả những cái khái niệm này Đức Phật không có dùng. Và Đức Phật chỉ khuyến khích tất cả mọi người hãy tu tập để giác ngộ, để thấy biết được như Ngài. Chỉ khi nào có tuệ giác như Ngài sẽ tự thấy biết, và như người uống nước nóng lạnh tự hiểu. Vì vậy Đức Phật có giải thích đi chăng thì giống y chang như con rùa mà về giải thích tất cả các hiện tượng con rùa vốn thấy như con cá vậy đó. Giải thích hồi nó nói là mày khùng, thì cái người đem cái hiểu biết của mình đi ra nói với những cái người mà gọi là chưa giác ngộ, chưa hiểu biết, thì một lát nữa sự giác ngộ của mình trở thành thằng khùng với họ. Nếu Đức Phật thấy biết như vậy, Đức Phật nói với chúng sinh bằng những cái điều như vậy, chúng sinh có hiểu được không? Cái người đã từng ăn trái sầu riêng mà giải thích như thế nào với người chưa từng thấy biết và nếm để trái sầu riêng để hiểu cái vị nó như thế nào? Và lúc đó giải thích một hồi nó mày điên hả? Mày ở đâu kiếm ra trái đó mày ăn vậy? Trái gì kỳ vậy? Thế thế. Có phải vậy không? Cái trạng thái tâm chứng này nó đã trở thành cái điều bất khả tư nghì trong bốn điều. Cảnh giới của chư Phật, cảnh giới thiền định, đường đi của nhân quả và thế giới. Đây là bốn điều mà kinh nói bất khả tư nghì. Trong đó có cảnh giới của chư Phật. Làm sao có thể diễn tả được các pháp thân Phật vào tánh ta? Tánh ta cùng hợp với Như Lai. Tức nghĩa là tánh ta cũng không khác với tánh Phật. Phật cũng không khác ta, ta không khác Phật. Nói như vậy có trịch thượng không? Về mặt bản thể làm sao có sự khác biệt được? Đức Phật tôn trọng sự sống của muôn loài. Bởi vì chúng sinh nào cũng có tánh giác và có cơ hội giác ngộ. Cho nên các vị hay giảng cái câu mà tôi rất ít nói là sát sinh là đoạn đi hạt giống Phật tương lai của một chúng sinh đó, hay là giết một vị Phật tương lai đó. Thật sự câu này nghe về mặt khách quan nó nặng lời, cho nên là chúng ta không có dùng. Và nói như vậy người ta cảm thấy nó trừu tượng quá, trụng dế này kia cái nọ, gà chó rồi này kia cái nọ, heo bò thiên hạ ăn, sát sanh dãy đầy, nói những câu đó nó giống như nó quá nặng lời. Tôi không có nói, nhưng mà sự thật nhìn về bản thể là như vậy. Chúng sinh vốn đồng mà. Nhưng để bao giờ giải tỏa được tất cả các chướng duyên phiền não để trở thành một chúng sinh thật sự thì cái này là một vấn đề các vị. Cho nên nói đó nó mang nghĩa như một triết lý hay là lý thuyết. Những con người như chúng ta đây có đầy đủ các nhận thức như thế này mà để độ mình giác ngộ dễ hay khó? Quá khó, trăm nan vạn nan. Phật mà còn sợ chứ đừng nói là chúng ta, có phải không? Sau khi Phật giác ngộ rồi có phải Phật sợ không? Sợ sao không sợ? Chúng sinh dơ xấu nhiều nghiệp ác như thế này đây chăng nữa mà pháp của ta như thế này làm sao mà có thể tu tập được, làm sao có thể giác ngộ được? Cho nên Đức Phật cũng nhập niết bàn mà. Một con người như thế này đây chăng nữa mà muốn độ thì khó, thì để nói là châu bò heo chó. Độ làm Phật cái này nó mang nghĩa là người ta cho học thuyết. Tôi rất ít đề cập đến vấn đề này. Mà đại khái mình đề cập dễ cảm thông nhất là mình đề cập trong thế giới của loài người thôi. Để dễ hiểu. Các vị đọc về Bồ Tát giới các vị thấy sao? Thấy một chúng sinh sắp chết nếu không có tiền bỏ ra để mua để cứu chuộc, hoặc thậm chí đem thân mạng này chết thay, thì làm gì? Phải khuyên chúng sinh đó nên phát Bồ Đề Tâm. Phải không? Chúng sinh ơi hãy mà nghe Phật Pháp Tăng rồi phát Bồ Đề Tâm để mà chuyển nghiệp. Ngồi trên xe thấy một xe bò chở bò heo gà vịt đi ngang là chuẩn bị đem đến lò mổ, chúng ta phải làm gì? Phải khởi lòng đại bi thương xót và khởi tâm hướng về những chúng sinh đó và nguyện rằng hãy phát Bồ Đề Tâm để thoát khỏi nghiệp súc sanh. Và Bồ Tát giới còn nêu ra một điều là một chúng sinh không phải là con người, là một súc vật, nhưng mà nếu nghe và hiểu được cái lời truyền giới của vị giới sư thì đều có thể phát tâm Bồ Đề và thọ được Bồ Tát giới. Vậy là ứng dụng giáo pháp của Đức Phật chúng ta hiểu sâu nhưng mà đôi khi không dám trình bày. Có những cái việc trình bày chúng ta phản tác dụng, làm cho chúng sinh hoang mang hoặc sinh nghi. Và nếu chúng sinh hoang mang sinh nghi thì giáo pháp đó chúng ta truyền sẽ không có hiệu quả. Chúng ta chỉ truyền pháp với tính cách là nhắm vào đương cơ có nhu cầu. Thật ra cái này hôm nay tôi mở rộng với các vị thôi. Cơ bản nhất những điều này tôi không có dám nói với ai hết, và thậm chí cũng chưa từng nói. Nói làm gì? Tôi biết triết lý của Đức Phật tuyệt vời như vậy đó, nhưng mà không có nêu ra. Và đại chúng hôm nay hiểu được bao nhiêu điều khi tôi trình bày? 80% không? Ai hiểu được 100% đưa tay lên. Chúng ta học tiếp một đoạn này đi, thì thật ra nó cũng mang tiếp ý trên thôi, chứ cũng không có gì khác biệt. Nhất địa cụ túc, nhất thiết địa phi sắc phi tâm phi hành nghiệp, đàn chỉ viên thành bát vạn môn, sát na, diệt khước tam kỳ kiếp, nhất thiết số cú, phi số cú, giữ ngô linh giác, hà giao thiệp. Một cõi gồm đủ tất cả cõi, nó chẳng phải sắc, chẳng phải tâm, các vị để ý những từ này nha, cũng chẳng phải nghiệp tạo tác, nhất là cái câu đó. Chỉ trong thời gian một búng tay đã thành tựu cả 8 vạn pháp môn, chỉ trong một phản sát na có thể vượt khỏi 3 đại A Tăng kỳ kiếp. Hết thải câu số ngôn từ cũng như không câu số ngôn từ cùng cái linh giác của ta nào có liên quan gì đâu. Chúng ta đọc trong phần dịch của Ngài Trúc Thiên gọn hơn một chút. Một địa gồm đủ tất cả địa, chẳng sắc, chẳng tâm, chẳng hạnh nghiệp, búng tay 8 vạn pháp môn thành, nháy mắt rũ xong 3 kỳ kiếp, tất cả văn tự, chẳng văn tự cùng linh giác ấy nào can dự. Cũng nói lên cái ý trên thôi, tiếp tục cái ý là một là tất cả là một đó. Một cõi gồm đủ tất cả cõi. Cũng nói tiếp ý đó. Nhưng mà ở đây nói gì? Cái bản thể đó, chân tâm cái Phật tánh đó, nó chẳng phải sắc mà chẳng phải tâm. Cho nên tôi nói với các vị, quan điểm về linh hồn hay là thần thức hay là thức cũng là một hiện tượng giới. Nó chẳng phải sắc, chẳng phải tâm, cũng chẳng phải nghiệp tạo tác. Nghiệp tạo tác lại càng không phải nữa. Phật tánh mà do nghiệp tạo hả? Phật tánh do gì tạo? Bản thể do gì tạo? Các vị đọc trong Kinh Pháp Hoa có một câu mà khó hiểu, là cái câu Phật chủng tùng duyên khởi, thị cố thuyết nhất thừa. Giống Phật do duyên sinh, cho nên ta nói Pháp nhất thừa. Cái câu Phật chủng tùng duyên khởi không phải là hạt giống Phật do duyên sinh, mà phải nói rằng những nhân duyên tạo tác làm tất cả hạnh nghiệp lành trong vô số kiếp để dung bồi cho quả Phật. Cái báo thân của Đức Phật là mang cái nghĩa Phật chủng này. Hôm trước tôi hỏi với các vị 3 thân, Pháp thân, báo thân và ứng hóa thân. Thì cái báo thân mang cái nghĩa gì? Trong vô số kiếp hành Bồ Tát Đạo, tạo vô số công đức lành để hình thành nên cái quả vị Phật hôm nay. Vô số công đức lành trong vô số kiếp đó của báo thân đó, cái đó gọi là Phật chủng tùng duyên khởi. Bây giờ các vị vốn là thiên tài, nhưng mà các vị làm gì để thành thiên tài? Các vị ăn với ngủ từ nhỏ tới lớn cái thành thiên tài. Có phải không? Thiên tài là bản thể của các vị, nó vốn là vậy. Còn các vị muốn làm nên thì các vị phải học, phải tôi luyện. Cái tôi luyện đó là Phật chủng tùng duyên khởi đó. Hiểu này ý này chưa? Các vị làm gì để có thể trở thành một vị Phật đây? Chân tâm Phật tánh chẳng do cái gì tạo. Bản thể là như vậy. Nó chẳng phải là sắc, chẳng phải là tâm. Tâm ở đây là gì? Tâm đây là giống hầm hầm tôi nói với các vị trên bảng đó. Chẳng phải nghiệp tạo tác. Cái nghiệp tạo tác này nó nằm trong vị thục. A Lại Gia còn mang cái nghĩa của vị thục thức, cho nên nó mới mang cái nghĩa của tạo tác nghiệp này. Sắc là không phải đương nhiên rồi, mà tâm cũng chẳng phải. Nhưng các vị nên nhớ, bản thể được hiển thị cũng không ngoài sắc hay là tâm. Nhưng mà nó không phải là sắc, mà nó không phải là tâm. Bởi vì nếu là sắc là thuộc về sắc, nó vô thường. Tâm nó cũng thuộc về tâm, nó cũng vô thường. Mà bản thể là phi sắc phi tâm, nó thuộc về chân thường. Kinh Niết Bàn đưa ra cho chúng ta một khái niệm về tứ đức Niết Bàn là thường lạc ngã tịnh. Thường là thật nghĩa của Pháp thân, lạc là thật nghĩa của Niết Bàn, ngã là thật nghĩa của Như Lai, và tịnh là thật nghĩa của Pháp. Các vị đọc trong Kinh Niết Bàn, các vị có nhớ cái này không? Đây là cái nghĩa mà tôi nói với các vị. Cái này dùng để diễn tả một cái thật nghĩa như vậy thôi. Còn bản thể của tất cả các pháp là chẳng phải sắc, chẳng phải tâm, mà chẳng phải nghiệp tạo tác. Chỉ trong thời gian một búng tay đã thành tựu 8 vạn pháp môn. Để nói là cái gì? Tất cả các pháp đều dung thông, không ngăn ngại. Thông một pháp là thông tất cả pháp. Nên trong kinh diễn tả lục căn hổ dụng, là tức là dùng thay cho nhau. Con mắt có thể là nghe, mà cũng có thể thấy, có thể là biết thế thế. Tức là khi mà người ta thông tất cả các căn, nó là như vậy.
mang cái nghĩa lục căn hổ dụng là như thế. Có nghĩa là một pháp là hiện tất cả pháp, một thân hiện tất cả thân, thông một pháp, thông muôn pháp. Cho nên các pháp môn tu nó phải thể hiện được cái đó. Các vị tu thông một pháp môn, các vị sẽ nhìn thấu nhiều pháp môn. Cho nên đem pháp môn ra tranh cãi là vì người đó chỉ chấp pháp trên lý thuyết thôi. Bởi vì cái cốt lõi của muôn pháp là không có sai khác, quan trọng vô cùng. Chỉ trong một thời gian một búng tay đã thành tựu 80,000 pháp môn. Chỉ trong một sát na có thể vượt khỏi 3 đại A Tăng kỳ kiếp. Thời gian là cái gì? Khi mà người nhất cứu Di Đà vô biệt niệm thì bất lao đàn chỉ đáo Tây Phương. Chỉ trong một sát na có thể vượt khỏi 3 đại A Tăng kỳ kiếp. Cái này trong một tâm nó không có bị giới hạn bởi thời gian và không gian gì hết, thì làm gì có kiếp cái này kia. Những người mà đạt được diệt tận định đó, là không có thời gian, nằm trong trạng thái thời gian phi ý thức. Cho nên chúng ta ngồi trong lớp học nãy giờ gần 2 tiếng rồi, lâu không? Hả? Lâu. Con người nó ngộ, nó phản ứng rất tự nhiên của cơ thể nha. Nếu mà chúng ta thích cái gì đó là nó quên hết tất cả mọi trạng thái của cơ thể. Thậm chí tới mắt vệ sinh nó cũng tự mất luôn. Nhưng mà khi là cái gì mà nó không thích hợp trong tâm á, là nó phản ứng hoài. Một là nhúc nhích hoài, hai là ngứa, nó đầu ngứa gãi hết chỗ này gãi kia, nhất là chán cái bầu gãi đầu. Đầu tự nhiên nó ngứa, nó không biết làm sao. Không biết chí gận gì ha, bù chét gì trên đó không biết, nhưng mà ngứa, thấy đó tự ngứa vậy đó. Nó chán là vậy. Bắt đầu kiếm chuyện coi, mình có mắc cái gì không, mình đi ra coi ta. Gáng mà không mắc nghĩ giết rồi nó bắt đầu mình phải đi ra mới được. Bắt đầu lấy lý do là mắc vệ sinh, ai cản được. Nhưng mà nó cái gì? Nó phản ứng của con người của mình. Khi cái gì đó nó không có vừa với tâm mình, hoặc là con người mình lúc đó nó chán, hoặc là nó không có thích hợp, rồi là tự nhiên con người nó chống lại. Mà nó chống lại bằng cách gì? Nó phải tìm cách hợp thức cho cái chống lại của chúng ta như thế. Mà ý thức và tiềm thức chúng ta nó làm việc rất là sâu như vậy. Tôi không trách các vị đâu, nhưng mà tôi hiểu. Khi mà tâm nó bị thụ động, hoặc là nó không tiếp nhận được, tức là nó bội thực á, hay là hoặc là nó không có phù hợp để tiếp nhận á, là bắt đầu nó sinh ra những cái phản ứng như vậy. Ví dụ các vị ngồi thiền cũng vậy. Khi cơ thể các vị không có hợp tác cho cái chuyện mà ngồi thiền của các vị, là nó buộc các vị phải đau, phải nhức, phải ngứa, phải nhúc nhích, phải này kia. Tại sao ngồi thiền có 30 phút mà không kiểm soát được á? Là để cứ gãi hoài như thế, nhúc nhích hoài như thế. Cái đó là gì? Sự chống đối của con người, mang cái nghĩa một phản ứng rất sâu sắc của tiềm thức mà chúng ta không kiểm soát được và tự hợp tác với nó để biểu hiện và tất cả những cái thái độ của chúng ta. Ghê lắm. Con người của chúng ta là một cái gì rất là phức tạp, không đơn giản đâu. Cho nên người mà tu tập càng đi sâu, mình mới nhận diện được ra là cái đó là cái lỗi, nhưng mà bình thường mình không cho nó là lỗi, và cũng không ai bắt lỗi mình những cái như vậy. Ví dụ các vị ngồi thiền các vị ngứa quá, các vị gãi, thì quý thầy cũng không trách các vị được. Hoặc là lại trách làm sao vậy, nó ngứa quá không gãi, tài ngứa thì gãi không, thế hợp thức quá nó, cho nên không ai nói mình điều đó. Hoặc là mắc vệ sinh chúng ta đi cũng không ai trách. Nếu mà trách nói tôi mắc vệ sinh sao tôi ngồi có vấn đề gì ông chịu à, phải không? Thì mình vẫn hợp thức quá nó là như vậy. Nhưng các vị nên nhớ rằng khi tâm chúng ta nó tiếp thu một cách chuyên nhất thông suốt á, tất cả những hiện tượng đó nó biến dần trong con người chúng ta. Các vị điều tiết được và các vị có cái trí mà tĩnh tâm trong một cái buổi thiền tập của các vị đi, các vị sẽ thấy những hiện tượng đó nó có, một là các vị không dao động, hai là nó biệt luôn những cái hiện tượng đó, nó mất lên các vị. Còn các vị bị ngứa, bị này bị kia là nó làm hoài, các vị sẽ bị hoài như thế. Nghiệp mà, con người nghiệp nó chi phối thầm lặng mà chúng ta không kiểm soát được, và chúng ta cứ đổ thừa là nó như vậy. Kiểm soát đi rồi các vị sẽ thấy rằng tâm lực chúng ta sẽ có, bản lĩnh nó xuất hiện từ những cái mà chấp nhận điều đó. Trong 2 câu chót chúng ta thấy gì? Hết thảy câu số ngôn từ cũng như không câu số ngôn từ cùng cái linh giác của ta nào có liên quan gì đâu. Thì linh giác đây là để chỉ cho cái tánh giác á. có giải thích cái gì cũng dính líu gì đến cái bản thể đâu. Nói không nói nó là như vậy mà. Và thậm chí càng nói nó càng cách xa. Cho nên tất cả những cái gì mà để diễn tả gì chân tâm Phật tánh tất cả mọi thứ nó đều không trúng hết đó. Chỗ tuyệt đối của tất cả các bậc tổ thầy hoàn toàn là im lặng mà thôi, không nói. Cho nên Đức Phật có nhiều cách trả lời, trong đó Ngài có cách trả lời là bằng cách im lặng. Giảng sư chúng ta cũng phải học được cái này từ Đức Phật. Có những cái trả lời, có những cái hỏi lại, có những cái đặt các vấn đề gì đó để giải thích, và có những cái im lặng. Chứ không phải là cái gì cũng có thể trả lời. Giảng sư mà ai hỏi gì cũng trả lời, có những cái mắc bẫy chết người luôn. Không phải cái gì cũng trả lời được. Có những cái không trả lời, có những cái hỏi lại, và có những cái giải thích tùy trường hợp. Và Đức Phật cũng vậy. Có những khi đặt các vấn đề, nhất là các vấn đề tôi nói với các vị, các phạm trù có không, vừa có vừa không, mà không có không không á, tất cả những cái này hầu như là Đức Phật im lặng. Và Đức Phật nói với tất cả các hội chúng bằng một cái câu chuyện là cái người bị bắn mũi tên độc mà không lo nhổ để giữa vết thương, mà ở đó lo hỏi ai bắn ta, ai thù, nó thù gì ta, nó có gì không, mà mũi tên này làm bằng gì, độc này làm sao vậy, nó bắn cách nào vậy, hỏi chưa xong chết queo. Đức Phật cho thí dụ rất là tuyệt vời luôn. Sanh tử sự đại không lo, đi giải quyết vấn đề sanh tử trầm luân, mà lo hỏi các vấn đề có không, không có gì đó, mấy cái này để đi tìm được câu trả lời, để làm được gì cho các vị trên lộ trình giác ngộ. Đức Phật cho thí dụ rất là chính xác. Đức Phật nói cái mũi tên độc mà bắn vô thì điều quan trọng nhất là nhổ ra để mà rửa vết thương, băng bó, để tìm cách cứu. Rồi khi cứu xong rồi là muốn hỏi cái gì hỏi, muốn làm gì làm. Khi đạt được giác ngộ rồi, thấy được tánh rồi, hoặc là thành tựu tuệ giác rồi, lúc đó tự trả lời với tất cả mọi thứ, chứ ở đây hỏi linh tinh ba đó để làm gì. Giáo pháp Đức Phật là như vậy. Thôi chúng ta dừng buổi học tại đây.
Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ phiền não vô tận thệ nguyện đoạn pháp ma môn vô lượng thệ nguyện thank you.